Kinh Thánh Tân Ước Tin Mừng Gioan, nhà xuất bản Tôn Giáo, do nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phục Vụ thực hiện. Dẫn nhập Tân Ước. Nguồn gốc và nội dung của sách Tân Ước. Lời Chúa là sức thiên cứu độ mọi tín hữu, được trình bày một cách tuyệt diệu trong các sách Tân Ước và diễn tả quyền năng của Chúa. Quả vậy, khi thời gian đến hồi viên mãn, ngôi lời đầy tràn ân sủng và chân lý đã nhập thể và ở giữa chúng ta. Chúa Kitô đã thiết lập nước Thiên Chúa trên trần gian, người mặc khải cha của người và chính mình, người qua lời nói, việc làm. Ngoài hoàn tất công trình của người khi người chết, sống lại, lên trời vinh hiển và khi người gửi thánh thần đến, bị treo lên khỏi đất, người kéo mọi người đến với mình, người là đấng duy nhất có những lời ban sự sống vĩnh cửu. Những mầu nhiệm này chưa bao giờ được tỏ cho các thế hệ khác biết, nay đã được mặc khải trong thánh thần cho các tông đồ của người và cho các ngôn sứ, để họ rao giảng tin mừng, cổ võng lòng tin vào Chúa Giêsu là đấng sức giàu và là Chúa, để quy tụ hội thánh. Những việc này các sách Tân Ước đã làm sáng tỏ với một bằng chứng có giá trị vĩnh viễn và thần linh. Vị trí và nguồn gốc của bốn sách Tin Mừng. Mọi người đều biết rằng trong tất cả các sách thánh, kể cả những sách Tân Ước, các sách Tin Mừng xứng đáng chiếm vị thế ưu việt, vì Tin Mừng là chứng tá chính yếu về đời sống và giáo lý của ngôi lời nhập thể, đấng cứu chuộc chúng ta. Trong mọi thời và khắp nơi, hội thánh đã và đang quả quyết rằng bốn sách Tin Mừng bắt nguồn từ các tông đồ. Thật vậy, những gì các tông đồ rao giảng theo lệnh Chúa Kitô, sau này nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, chính các ngài và những người sống bên các ngài viết lại và lưu truyền cho chúng ta như nền tảng đức tin. Đó là Tin Mừng trình bày dưới bốn hình thức, theo Thánh Matthew, Thánh Marco, Thánh Luca và Thánh Gioan. Phần các tác giả đã viết bốn sách Tin Mừng, các ngài đã chọn một ít trong số chất liệu được truyền lại bằng miệng hay bằng sách vở, tóm tắt một số khác hay tùy hoàn cảnh của các hội thánh mà giải thích thêm, nhưng vẫn giữ hình thức của bài giảng thuyết. Các ngài làm như vậy để luôn trung thành truyền đạt cho chúng ta những điều chân thật về Chúa Giêsu. Giá trị của bốn sách Tin Mừng về lịch sử và đức tin. Hội thánh luôn luôn khẳng định giá trị lịch sử của bốn sách Tin Mừng, cũng như đã mạnh mẽ và liên lỉ xác nhận bốn sách Tin Mừng ghi lại cách trung thành những gì Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, khi sống giữa loài người, thật sự đã làm và đã dạy vì phần rỗi của họ cho tới ngày người lên trời. Các tác giả đã viết sách Tin Mừng dựa trên trí nhớ hay kỷ niệm riêng tư, hoặc dựa trên chứng tá của những người đã chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa. Các ngài viết ra với mục đích giúp chúng ta nhận biết rằng các lời chúng ta đã nghe dạy dỗ đều là chân thật. Một tin mừng trình bày dưới bốn hình thức. Lời khẳng định này của công đồng cũng là lời chỉ dẫn cho chúng ta biết có thể tìm gì khi đọc sách tin mừng và tìm cách nào. Tìm gì khi đọc sách Tin Mừng? Tin Mừng đã được rao giảng trước khi được viết thành sách. Tin Mừng chỉ có một. Tin Mừng về Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã làm con người cứu độ chúng ta. Ngài đã sống giữa loài người, đã hành động, đã giảng dạy, đã chết, đã phục sinh, đã được tôn vinh vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Khi rao giảng các tông đồ, những người phục vụ lời, chỉ nhằm giúp chúng ta nhận ra và tin vào Đức Giêsu để được cứu độ, như Thánh Phêrô khẳng định trong bài giảng đầu tiên ngày Thánh Thần ngự xuống. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội. Khi viết Tin Mừng thành sách Tin Mừng, các tác giả cũng chỉ nhằm một mục đích ấy, như Thánh Gioan viết. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác giữa mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và khi anh em tin thì anh em được sự sống nhờ danh Người. Như vậy chúng ta đọc sách Tin Mừng là để biết Đức Giê-xu Kitô là Đấng cứu độ, tin yêu Ngài và theo Ngài để được cứu độ, được sống đời đời. Tìm cách nào? Thứ nhất, mỗi sách Tin Mừng là một hình thức trình bày Tin Mừng, nghĩa là người viết có một cách nhìn mầu nhiệm Chúa Giê-xu Kitô, Con Thiên Chúa. Tùy cách nhìn đó mà tác giả chọn lựa chất liệu, thu gọn, quảng diễn, giải thích, tóm tắt, xếp đặt theo một cách bố cục riêng. Do đó, khi đọc mỗi sách Tin Mừng, ta phải tìm ra chủ đích và cách bố trí của tác giả, và đọc mỗi câu, mỗi đoạn trong mạch văn gần cũng như mạch văn toàn thể của sách ấy. Thứ hai, vì bốn sách Tin Mừng là bốn hình thức của cùng một Tin Mừng, nên việc so sánh để tìm những dị biệt trong những chỗ giống nhau, nhất là giữa ba sách Matthew, Marco, Luca, gọi là Tin Mừng nhất lãm, vì có thể đối chiếu trên ba cột để nhìn cùng một lúc ba cách kể cùng một sự việc, một lời giảng, một phép lạ, giúp chúng ta nắm bắt được hướng trình bày của mỗi sách. Thứ ba, những người rao giảng cũng như những người viết sách Tin Mừng đều đã được dùng cựu ước để giải thích mầu nhiệm Chúa Giê-xu, nên ta phải chú ý đến các trích dẫn, các ám chỉ tới cựu ước. Chính Chúa Giê-xu đã trao cái chìa khóa này cho các môn đệ. Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịt đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh. Thứ tư, Tin Mừng đã được rao giảng trước khi được viết thành sách. Như vậy, Tin Mừng đã tạo nên nếp sống đức tin. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Chính trong cộng đoàn sống đức tin ấy và để phục vụ cộng đoàn đức tin mà các sách Tin Mừng được viết ra. Do đó, muốn hiểu cho đúng, phải quy chiếu vào dòng truyền thống vẫn sống động trong hội thánh và quyền giáo huấn Chúa Giê-xu đã trao cho các tông đồ và các đấng kế vị, để làm cho môn dân trở thành môn đệ và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Quyền giáo huấn này được bảo đảm bằng chính sự hiện diện của Chúa Giê-xu phục sinh. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thứ năm, các tông đồ dù đã sống với Chúa Giê-xu cũng chỉ hiểu biết Ngài nhờ Thánh Thần. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em về tới sự thật toàn vẹn. Chúng ta càng không thể hiểu biết và tin yêu Chúa Giê-xu nếu không nhờ Thánh Thần hướng dẫn. Do đó, cần phải đọc sách Tin Mừng trong cầu nguyện, phải suy nghiệm lời Chúa trong sách Tin Mừng. Hướng trình bày mầu nhiệm Chúa Giê-xu trong bốn sách Tin Mừng, ta có thể tìm ra nhờ những chìa khóa sau đây. Matthew 1:22-23, tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 28:18-20, Đức Giê-xu đến gần nói với các ông, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta như thế nào và đến mức nào? Làm sao nhận biết Người, gặp Người ở đâu? Marco 1:1, khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-xu Kitô, Con Thiên Chúa. 8:29, Người lại hỏi các ông, còn anh em? Anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, Thầy là Đấng Kitô. 15:39, viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-xu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói, quả thật Người này là Con Thiên Chúa. Làm sao Đức Giê-xu mà thân nhân coi là mất trí, nhà chức trách coi là bị quỷ ám lại có thể được nhận biết là Đức Kitô? Làm sao một người bị đóng đinh trên thập giá lại có thể được nhận biết là con Thiên Chúa? Luca 4:16-30. Chúa Giêsu được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy trở về miền Galilê, đến Nazareth, vào hội dường ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. IS 61:1-2. Chúa Giêsu tuyên bố: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe." 24:46-48. Chúa Giêsu trao cho các tông đồ sứ mạng rao giảng cho người ta được ơn tha tội và hứa gửi cho các ông quyền năng từ trời cao ban xuống. Chúa Giêsu là đấng được sức dầu tấn phong để đi công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Lời người nói là lời ân sủng. Trên thập giá người đem lại và công bố ơn tha tội. Người đã quy tụ các môn đệ để tiếp tục đi công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, giúp người ta đón nhận ơn tha tội. Không gì ngăn chặn được bước tiến của lời ân sủng. Dân làng Nazareth có muốn xô Chúa xuống vực, Chúa vẫn đi. Hay giới lãnh đạo ở Jerusalem có giết được Chúa thì ngày thứ ba Chúa lại đi trên đường Emmaus, rồi sai các môn đệ đi đến tận cùng thế giới. Gioan, lời tựa 1:14. Ngôi lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta. 1:18. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng có một là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cùng lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. 1:12. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 17:1-26. Lời nguyện diễn tả căn tính và sứ mạng Chúa Giêsu. 20:17. Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em. 20:28. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu là con một, là Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta để tỏ cho chúng ta biết Cha và kéo chúng ta lên với Người, để chúng ta được gọi Cha của Người là Cha của chúng ta, được làm con Thiên Chúa. Người tỏ ra bằng các dấu lạ và lời giải thích, bằng mặc khải rõ ràng và bằng cuộc thương khó và phục sinh. Sách Công Vụ là cuốn thứ hai của tác giả Luca, trình bày sự hình thành của cộng đoàn chính nhân và con đường lớn mạnh của lời ân sủng dưới tác động của Thánh Thần, cũng như bước đường của Chúa Giêsu không gì ngăn cản được, kể cả cái chết cũng trở thành lời chứng. Thánh Phaolô đến trung tâm của đế quốc Roma trong xiềng xích và tại đó vẫn mang xiềng xích. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào. Sách Công Vụ cho chúng ta biết thế hệ ban đầu đã thực hành lời Chúa và thi hành sứ mạng làm chứng như thế nào. Do đó, sách này có thể giúp chúng ta nhận biết cách thực hành lời Chúa và thi hành sứ mạng hôm nay. Các thư của các thánh tông đồ. Ngoài 4 sách Tin Mừng, danh sách Tân Ước còn lại ghi các thư của Thánh Phaolô và những bút tích khác của các tông đồ đã được viết dưới dạng sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Các bút tích này, theo ý định khôn ngoan của Thiên Chúa, chứng thực những gì đã được nói về Chúa Kitô, trình bày giáo lý đích thực của Người một cách rõ ràng hơn, rao truyền sức mạnh cứu độ của công trình thần linh của Chúa Kitô và kể lại những bước đầu, sự phát triển kỳ diệu cùng tiên báo sự kết thúc vinh hiển của Hội Thánh. Các thư này gồm có 13 thư gọi là của Thánh Phaolô Tông Đồ, gửi cho các cộng đoàn hoặc các cá nhân, Timôthê, Tito, Philemon. Một thư rất đặc biệt, quen gọi là thư gửi tín hữu Hippri. Chưa xác định được chính xác ai là tác giả, nội dung là một thiên khảo luận rất uyên bác, đối chiếu giao ước mới và giao ước cũ, nhằm nêu bật tính hạnh của Chúa Giêsu và giao ước mới so với môn C và giao ước cũ. 7 thư gọi là thư chung vì không đề gửi cho một cộng đoàn nhất định, gồm một thư của Thánh Giacôbê, 2 thư của Thánh Phêrô, 3 thư của Thánh Gioan và 1 thư của Thánh Giuđa. Chúa Giêsu đã hiện diện bên các tông đồ như Người đã hứa và đã sai Thánh Thần an ủi để dẫn dắt các ngài đến sự thật toàn vẹn. Nhờ thế các thánh tông đồ mới có thể dạy người ta tuân giữ mọi điều Chúa Giêsu đã truyền dạy. Những ngày đầu ở cộng đoàn Jerusalem, các tông đồ trực tiếp giảng dạy. Nhưng khi đã có nhiều cộng đoàn hoặc ở xa cộng đoàn do các ngài thiết lập, các thánh tông đồ đã dùng từ để chuyên giáo huấn đến các cộng đoàn tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu. Các ngài đem lời Chúa chiếu soi vào các khía cạnh, các vấn đề trong đời sống hàng ngày, nhận giúp tín hữu sống đúng với tư cách môn đệ Chúa Giêsu trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Chính vì thế các thư này vẫn là lời Chúa soi sáng cho chúng ta hôm nay. Sách Khải Huyền. Khải Huyền là một thể văn đặc biệt của Do Thái giáo, phổ biến từ thế kỷ thứ 2 trước Chúa Giêsu, vào giai đoạn đen tối khi dân Chúa bị áp bức, bách hại. Mục đích của thể văn này là nâng đỡ tinh thần các tín hữu bằng cách trình bày cho họ thấy cơn bách hại chỉ là một giai đoạn trong kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn là chủ của lịch sử, cơn bách hại cũng nằm trong quyền kiểm soát của Người, và dứt khoát Người sẽ chiến thắng và giải thoát dân Người. Cuốn sách cuối cùng của Tân Ước cũng theo thể văn Khải Huyền này nhằm khích lệ các Kitô hữu đang trải qua những cơn bách hại khốc liệt vào cuối thế kỷ thứ nhất. Lời an ủi dựa trên sự khẳng định quyền làm Chúa của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã làm con chiên vượt qua mới, chiến thắng tử thần để giải thoát dân mới. Đang nắm quyền điều khiển lịch sử và nhất định sẽ toàn thắng để đưa hội thánh đến với Người trong trời mới, đất mới. Ngôn ngữ của sách Khải Huyền. Tác giả thường dùng hình ảnh và màu sắc để gây ấn tượng. Các hình ảnh và các con số đều mang ý nghĩa tượng trưng bí ẩn, nhưng đọc kỹ sẽ tìm ra chìa khóa để giải mã được cài sẵn trong bản văn. Sách Khải Huyền hướng người đọc vào viễn tượng, chung kết của lịch sử cứu độ để tìm giải đáp cho tình huống có vẻ bế tắc hiện tại. Do đó, một đàn vận dụng toàn thể Cựu Ước và Tân Ước để cho thấy sự phát triển liên tục của lịch sử cứu độ. Một đàn mở rộng ý nghĩa của các biểu tượng để thời đại nào cũng có thể dựa vào đó mà đọc ra ý nghĩa cứu độ của ngày hôm nay. Hệ quả của cách trình bày này là người đọc phải thuộc Cựu Ước và nhạy bén với những cách tái chế hoặc lắp ghép của tác giả để đưa một ý nghĩa mới vào một hay nhiều hình ảnh có sẵn. Đồng thời, độc giả không được vội vàng đầu cơ những hình ảnh đó cho riêng hoàn cảnh, thời đại của mình. Một ví dụ cụ thể là con số 1.000 năm đã bị đầu cơ vào thời điểm năm 1000 và hiện đang bị đầu cơ vào thời điểm năm 2000 để gây hoang mang về ngày tận thế. Các con số về thời gian trong sách Khải Huyền đều mang ý nghĩa biểu tượng để chỉ tính cách giới hạn của một biến cố. Một quyền lực đối diện với Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung, là khởi nguyên và là cùng tận của mọi sự. Trước mặt Người, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Đọc sách Khải Huyền là để củng cố lòng tin vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa đang thi thố trong lịch sử. Dù trước mắt chỉ thấy bế tắc và đen tối, không gì ngăn cản được quyền năng cứu độ Thiên Chúa đã trao cho Đức Giêsu Kitô, con chiên đã bị sát tế và nay đang sống. Tin mừng theo Thánh Gioan. Mục 1 lời tựa. Thứ nhất, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống. Và là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ơn sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố: "Đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi." Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Mục 2. Sứ vụ của Đức Giê-xu. Loan báo nhiệm cục mới. Tuần lễ khai mạc. Lời chứng của ông Gioan. Matthew 3:1-12. Marco 1:1-8. Luca 3:1-18. Và đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn: "Ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không?" Ông nói: "Không phải." "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" Ông nói: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Nhiều ngôn sứ Isaiah đã nói: trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu." Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ?" Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi qua dép cho người." Các việc đó đã được xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giê-xu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được bày tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thật rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Các môn đệ đầu tiên. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-xu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy. "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu. Trước hết, ông gặp em mình là Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Mêsia," nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Khê-pha, tức là Phêrô." Hôm sau, Đức Giê-xu quyết định đi tới miền Galilee. Người gặp ông Philippe và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philippe là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-xu, con ông Giu-se người Na-da-rét. Ông Nathanael liền bảo, từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời, cứ đến mà xem. Đức Giê-xu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng, đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người, làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giê-xu trả lời, trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói, thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giê-xu đáp, vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói, thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Tiệc cưới Cana. Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-xu. Đức Giê-xu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-xu nói với người, họ hết rượu rồi. Đức Giê-xu đáp, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giê-xu bảo họ, các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói, ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà mới đãi rượu xoàng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày. Mục B. Lễ vượt qua thứ nhất. Đức Giê-xu tẩy uế đền thờ. Matthew 21, 12, 13. Marco 11, 15, 17, Luca 19, 45, 46. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giê-xu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ, còn tiền của những người đổi bạc. Người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giê-xu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giê-xu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giê-xu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-xu đã nói. Đức Giê-xu ở tại Jerusalem. Trong lúc Đức Giê-xu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giê-xu không tin họ vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm, ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Nicodemo thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Ông Nicodemo hỏi người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của một con Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộc bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." Sứ vụ của Đức Giêsu tại Giu-đê, lời chứng cuối cùng của ông Gioan. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê, người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói, tôi đây không phải là đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Đấng từ trên trời cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe. Nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đến Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao cho mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."
Đức Giêsu tại Samari. Nhóm Pharisêu nghe tin Đức Giêsu thập nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gioan. Thật ra không phải chính Đức Giêsu làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của người. Biết thế, Đức Giêsu bỏ miền Giu-đê mà trở lại miền Galilê. Do đó, người phải băng qua Samari. Vậy, người đến một thành xứ Samari, tên là Sikha. Gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giê-xu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi. Và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Còn các ông lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết đấng Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giê-xu nói, đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Vừa lúc đó các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy? Hoặc thầy nói gì với chị ấy? Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng, Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau, đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giê-xu nói với các ông, lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ kẻ nào gieo người kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giê-xu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-xu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Đức Giê-xu ở Galilê. Sau 2 ngày, Đức Giê-xu bỏ nơi đó đi Galilê. Chính người đã quả quyết, ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Dấu lạ thứ hai ở Cana, Đức Giê-xu chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua. Vậy Đức Giê-xu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-xu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa cho con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-xu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên, thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói, thưa ngài, xin ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất. Đức Giê-xu bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giê-xu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp, hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giê-xu đã nói với mình, con ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-xu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Mục 2. Lễ thứ hai tại Jerusalem. Đức Giê-xu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bethesda. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giê-xu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên, có một hồ nước tên Hippri gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ nước khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giê-xu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giê-xu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác võng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh mà không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-xu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giê-xu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giê-xu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giê-xu vì người hay chữa bệnh cho ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại, cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết chết Đức Giê-xu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Diễn từ về công việc của Chúa Con, Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật tôi bảo thật các ông, người Con không thể tự mình làm bảo bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình đã làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người Con. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình như thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này. Vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng của tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết, lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Mục 3. Lễ vượt qua, diễn từ về bánh trường sinh. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều. Matthew 14, 13-21. Marco 6, 30-44. Luca 9, 10-17. Sau đó Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberica. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái.
Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo với các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Đức Giêsu đi trên mặt hồ mà đến với môn đệ. Matthew 14, 22, 33, Marco 6, 45, 52. Chiều đến các môn đệ xuống biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt hồ và nói với gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông, thầy đây mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Diễn từ trong hội đường Capernaum. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bên bờ kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói, thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu đáp, thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người, chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời, việc Thiên Chúa cho các ông làm là tin vào đấng người sai đến. Họ lại hỏi về chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc. Như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp, thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói, thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ, chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin, tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Người Do Thái liền xì xầm phản đối, bởi vì Đức Giê-xu đã nói, tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói, ông này chẳng phải là ông Giê-xu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Đức Giê-xu bảo họ, các ông đừng có xì xầm với nhau, chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ được đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống. Để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giê-xu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở các Capernaum. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giê-xu tự mình biết được là các môn đệ đang xì xầm về vấn đề ấy. Người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã biết kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phê-rô liền đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đáp, chẳng phải thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ. Người muốn nói về Giu-da, con ông Simon Iscariot. Thật thế, chính y, một môn đệ trong nhóm 12, sẽ nộp người.